Các ngài ở trong đàng tràng thì các ngài đâu có làm gì đâu mà các ngài phạm giới, không kính bạch thầy.
Thế cho nên là ở đây nói là vô tướng.
Trong đây họ nói, trong đây Phật tôi nói là những người ở bình nguyên á, bà thầy phải đào 5 thước đất.
Nói là
dạ, ở trong đây Phật nói mở đàng tràng á, mà nếu không
đào 5 thước,
dạ đào 5 thước đất ở bình nguyên. Nếu mà ở bình nguyên thì đào 5 thước đất, tức là 5 thước xong rồi mình bỏ cái 5 thước đầu đi, rồi lấy cái đất từ ở dưới.
Sâu.
Dạ. Như vậy thì nếu như mình ở trên cao nguyên đây không phải bình nguyên thì mình có phải đào 5 thước không, bà thầy?
Ở đâu thì cũng thế, nghĩa là cốt nó lấy cái đất sạch.
À, dạ. Theo con thưa là ở đây ngài đã mở đàn tràng thì cái đàn bát giác mỗi bề là 1 trượng 6, bề 1 trượng 6 của tàu là bao nhiêu thước của mình ạ?
Con nói trên 1 trượng 6.
Dạ, cái đàn bát giác đó bà thầy, cái đàn bát giác mỗi bề 1 trượng 6 ở trong cái nghi thức lập đàn tràng không thầy? Dạ. Trang 214 ạ.
1 trượng 6.
Dạ, là bao nhiêu thước của mình ạ?
1 trượng tức là 10 thước vào có phải?
Dạ, 10 thước tàu kính bạch thầy ạ.
Dạ em nói 1 trượng là 10 thước tàu thì 1 trượng là tàu rồi, còn 10 thước tàu gì nữa?
10 thước tàu, 10 thước tàu thì ít lắm.
Nếu mà 10 thước tàu thì có 4 mét của mình qua đây.
Đàn bát
trượng là tàu rồi, còn 10 thước tàu.
Bát ra cái đàn này chỉ có 8 góc.
8 cạnh, dạ.
8 góc,
dạ.
Ở mỗi một góc là 1 trượng 6,
dạ.
Tức là 16 thước tàu.
16 thước tàu.
16 thước
tàu, okay. Thước của tàu không phải cái mét của mình, thước của tàu bé hơn.
Vậy so với thước của mình thì nó là bao nhiêu ý con muốn
không biết, đây không nói rõ, thầy không nói.
Xây cái đàn bát giác á thì có phải là cái dạng mà 1 trượng 6 như thế này?
Biết, nhưng mà thầy không biết.
Trang 272.
Hai trăm bảy.
Thầy cái số 28 nó con kính Phật thầy.
À.
Dạ. Con xin đọc: khi an cư 7 ngày, chuyên phát nguyện Bồ Tát 10 đài nguyện vương trong kinh Phạm Võng, 2 bài phát nguyện trong kinh Vạn Phật hoặc 4 hằng thề. Con thỉnh thầy giảng cho con không có hiểu.
Bài đại nguyện trong kinh Phạm Võng tức là trong Bồ Tát giới của mình, chỗ cái phần khinh cấu tội đó có cái pháp thuận nguyện để phát thệ. Thế còn ở trong kinh Vạn Phật thì cũng có cái bài phát nguyện, thì giờ kinh Vạn Phật xong là tính. Thế hoặc là giảng dị thì cứ dùng 4 hoàng thể thôi.
Thỉnh thầy dở trang 270 ạ. Thầy, con thỉnh thầy giảng giúp con câu: xiết sơn tiêu biểu chân như, bò trắng tiêu biểu trí căn bản.
Thì nêu biểu cái núi tuyết ấy, ở đây nói là phải lên lấy cái đất ở núi tuyết. Cái núi tuyết đó là nêu biểu, ở đây nói nêu biểu chân như cái tánh, cái như lai tạng diệu chân như tánh. Nêu biểu cái tánh chân thật. Còn bò trắng là nêu biểu cái căn bản trí. Căn bản trí tức là cái căn bản Bồ Đề đấy, tánh Phật đấy. Ở nơi chúng mình lọc bỏ cái căn bản sanh tử, nhận lấy cái căn bản Bồ Đề.
Kính bạch thầy, như vậy thì cái chân như với lại cái căn bản trí nó khác nhau như thế nào ạ?
Chân như căn bản trí là cái trí căn bản, y cứ vào cái căn bản trí rồi mình mới tìm ra được cái tánh chân như. Vậy căn bản trí là mình nhận được cái tánh, nhận được cái như là nhận được cái căn bản Bồ Đề. Còn chân như là toàn tánh ở khắp pháp giới. Căn bản trí mình nhận ra được ở nơi mình.
Kính bạch thầy,
từ cái căn bản trí rồi mình mới nhận được cái tánh chân như.
Kính bạch thầy, tiếp là cái câu: phân bò cộng chiên đàn chát đất, ba vô lậu học huân pháp thân thành nhân địa chân thật. Con thỉnh thầy giảng ạ.
Tức là cái phân bò cộng với chiên đàn chát đất, tức là cộng với những 10 thứ trầm. Đây là lấy cái vật liệu để mà chát cái nền, cái đàn tràng. Thì ở đây cái vật liệu ấy nêu ba vô lậu học, huân, pháp, thân, thành cái nhân địa chân thật. Tức là chúng mình cần phải tu cả ba phần giới, định, tuệ, ba vô lậu học. Nhờ cái công phu tu đó để mà huân đúc, huân pháp thân. Cái pháp thân của chúng mình hiện tại chúng ta vẫn có, tuy là không biết nhưng mà vẫn sống với cái pháp thân. Tuy là mình không biết, không nhớ, thế thì bây giờ mình thì cái pháp thân thì vốn vẫn có, tuy mình quên nhưng mà vẫn có. Thì bây giờ mình dùng cái ba vô lậu học là cái thủy giác, cái công phu tu, làm cái nhân địa tu để trở về cái pháp thân thật. Dùng cái giới định tuệ hiện tại làm cái nhân địa chân thật để mình tu trở về nhận lấy được cái pháp thân.
Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xưa trang 271 có con kính bạch thầy.
271.
Con kính bạch thầy, chỗ mà mỗi gương phản chiếu một góc vuông của đàn, 16 gương tròn phản chiếu lẫn nhau, các hình ảnh tròn và vuông, vuông và tròn xen nhau, nêu biểu thể dụng không hai sự lý vô ngại. Con thỉnh thầy giảng cho con cái chỗ mà vuông và tròn là nêu biểu thể dụng hai lý và sự vô ngại.
Mỗi cái gương thì nó, cái gương thì nó tròn mà nó lại chiếu cái góc của cái đàn tràng, thì cái góc ấy thì nó phải có cái hình gãy, cái hình gọi là góc vuông. Thế là 10 cái gương, 16 cái gương tròn nó lại phản chiếu lẫn nhau các cái hình ảnh tròn và vuông, vuông và tròn xem nhau, nêu cái thể và dục không hai. Cái đàn tràng ấy là thể, cho nên cái góc của đàn tràng là vuông, còn cái chiếu soi của gương ấy là dục. Thế cho nên cái vuông với cái tròn này nó xen nhau, thể với dục không hai. Dĩ nhiên là từ thể mà ra dục, từ dục mà ta biết cái thể, cho nên gọi là sự và lý không có ngại nhau. Tức là mỗi như là cái gương thì nêu biểu cái trí tuệ, còn cả cái đàn tràng là nêu biểu cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế thì cái chướng nó vẫn soi cái đàn tràng, không có cái chướng ngại. Thì cái sự việc nó với cái lý nó không có chướng ngại nhau. Dĩ nhiên là sự thì từ nghĩa lý và lập ở sự, cho nên từ sự mà nhận ra nghĩa lý, hai cái việc nó không trái nhau. Thì ở đây dùng cái gương nó soi cái góc vuông của đàn tràng.
Thành thầy giờ trang 272 ạ.
Kính bạch thầy, cái số 29 nói: Bồ Giao Quang dạy sử dụng vô tận của chư Phật, trí lực chúng sanh khó hiểu tới. Vô tận của chư Phật, con thành thầy giảng cho con.
Đã gọi là vô tận của chư Phật, trí lực của chúng mình không hiểu tới làm sao thầy giảng. Những các cái giải nghĩa ở trên này để các tổ vẫn tận tình để tìm cách mà giảng, nhưng mà dù giảng bao nhiêu thì cái trí của các tổ vẫn không thể thấu suốt được.
Con thỉnh thầy dở trang 267 ạ.
Thì con thỉnh thầy giảng giúp chúng con bài tổng ý bài kệ của Đức Văn Thù ạ.
Chúng ta chưa có đọc bài này. Dạ. Thỉnh cả đại chúng cùng đọc 267 tổng ý bài kệ của Văn Thù. Bỏ phụ âu
vốn công và vòng thành công.
Tổng ý bài kệ của Văn Thù.
Không có. Chứ dạ. Không phải là nó có cái gốc nào để nó trở về, mà nó là cái không có.
Hư không trong biển giác như bọt nổi, thì ba cõi trong hư không làm sao bền.
Mình thì cứ coi như là cái quả đất mình đang ngồi trên đây là to lắm, quan trọng lắm. Mà thứ nhất là cái thân của mình là một mảnh bụi ở trong cái quả đất này. Mình thấy mình to lắm, quan trọng lắm. Thế mà ngay cái quả đất ấy, nó còn chẳng nghĩa lý gì. Hàng hà xa quả đất ở trong hư không, mà ngay cái hư không còn ví như cái bọt nổi, còn là cái không có. Huống chi là hàng hà xa quả đất, mà huống chi là một quả đất của mình, mà huống chi là cái thân mình là mẩy bụi ở trên cái quả đất.
Dạ.
Can I tiếp?
Dạ. Nêu rõ tánh thể hư vọng vô thường để khuyên mau chọn đường quy nguyên.
Chúng ta sống với cái hư vọng mà lại cứ cho là thật. Cả cái hư không, ở đây nói đến cái hư không là cái mà chúng ta cho là mênh mông bát ngát, không bờ không bến, mà còn gọi là cái bột mảnh bọt của ông. Huống chi là cái cảnh giới mình đang sống đây, huống chi là cái thân ở trong cái cảnh giới, thì làm sao bền mà chúng ta lại cứ tự cho là quan trọng lắm. Nêu rõ tánh thể hư vọng vô thường để mau chọn đường quy nguyên. Quy là quay về, nguyên là cái bản gốc. Vậy cái bản gốc nó ở đâu mà mình quay về? Đó. Trở về sống với cái vô sanh bất diệt. Thì nói tiếp Bồ Tát.
Dạ. Bồ Tát vong âm thanh để về văn tánh, nay khen ngợi công đức lại chỉ nêu toàn diệu dụng của âm mà chẳng nói đến văn.
Thì lại toàn khen diệu âm, phạm âm hay diệu âm, toàn khen cái âm thanh. Thế là làm sao? Ở đây nói minh bạch để thấy rõ Bồ Tát hạnh khác với tiểu thừa vong trần mà không ngoại cảnh. Đó. Đấy, ngài giải nghĩa vậy. Con giải nghĩa cái câu này thế nào là vong trần mà không ngoại cảnh? Tát hạnh khác tiểu thừa. Vậy tiểu thừa người ta thế nào mà Bồ Tát hạnh thì thế nào?
Bà thầy,
ngài có vong trần không?
Dạ bà thầy.
Làm sao mà thế thì phàm phu.
Bà thầy, các ngài vào trong cái cảnh trần đó nhưng mà không bị cái cảnh trần nó lôi cuốn.
Đó, ngài ở trong cảnh trần mà biết cảnh trần nó huyễn, nó hư vọng. Còn phàm phu ở trong cảnh trần mà mê đắm cho là thật. Còn Bồ Tát vẫn ở trong cảnh trần mà biết nó hư vọng. Thế còn tiểu thừa thì làm sao? Đấy, mà nếu đã sợ thì có thật là vong không?
Dạ thưa không.
Để thế ấy, tiểu thừa tuy là nói là vong nhưng mà lại sợ, đã sợ thì tức là vẫn còn thấy nó có thật, cho nên mới sợ mà phải tránh xa. Tiểu thừa thì xa lìa, còn Bồ Tát thì đứng ngay tại cành trần mà biết nó huyễn, cho nên không bị nó chi phối. Thế là có ba hoàn cảnh khác nhau: phàm phu ở trong cành trần mà bị cành trần nó chi phối, còn các vị tiểu thừa biết cành trần đáng sợ cho nên bỏ mà chạy trốn, còn Bồ Tát thì đứng ngay tại chỗ biết nó huyễn cho nên nó không làm gì được. Có ba cái hoàn cảnh khác nhau.
Bồ Tát vong âm thanh để về văn tánh, nay khen người công đức lại chỉ nêu toàn diệu dụng của âm mà chẳng nói đến văn.
Tác hạnh khác tiểu thừa vong trần mà không ngoại cảnh, nghĩa là gì? Ở cái gì? Các ngài sợ cái gì?
Kính bạch thầy, làm các ngài sợ bị sợ cái cảnh của sanh tử của chúng sanh á.
Đấy, sợ cái cảnh nó chi phối. Sợ gặp cảnh mới động tâm. Cảnh thuận thì thành tham, mà cảnh nghịch thì phiền nhọc. Sợ động tâm. Thế như vậy thì có thể nói là các ngài vong trần được không?
Con kính
bạch. Sao?
Dạ, bởi vì các ngài vẫn còn thấy nó là thật cho nên vẫn còn sợ động tâm. Chỉ khi nào các ngài tự tại biết nó là huyễn ở ngay cảnh trần mà biết nó là huyễn như các vị Bồ Tát thì mới gọi là vong trần.
Đấy. Thế cho nên cái trí tuệ của các vị và Bồ Tát vẫn chân là trí tuệ chân thật. Còn trí tuệ của các vị tiểu thừa tuy rằng biết nó huyễn, sợ nó huyễn, nhưng mà vẫn còn phải lánh, phải còn ở bên ngoài, không dám đụng chạm. Như thế cho nên cái trí tuệ, cái biết huyễn này nó chưa được sâu bằng các Bồ Tát. Con nói tiếp.
Thuyết pháp không chệ gọi là diệu âm, tầm thanh cứu khổ là quán thế âm.
Thế nào gọi là không chệ? Tức là không bị vướng mắc, không bị chướng ngại. Thế ở đây nói âm thanh không vướng mắc là phạm âm. Vậy thì phạm âm với diệu âm khác nhau chỗ nào? Phạm ở đây nói âm tánh không vướng mắc, chữ phạm là thanh tịnh. Cái chữ diệu âm mà nói không trễ. Không trễ tức là không bị chướng ngại, giảng dạy lưu loát, không có cái gì mà không thấu đáo, không nói được. Thế còn cái chữ phạm ấy, là điểm chúng ta thì thường nói phạm âm, tức là dạy người ta không có tham sân si. Còn ở đây nói là âm tánh không vướng mắc, tức là chính cái người giảng không vướng mắc vào cái chữ vướng mắc đây. Ở đây tức là như là tự thấy cái lời nói của mình hay, khéo, giỏi. Còn thông thường ấy, thì mình cứ giảng cái chữ phạm âm là cái âm thanh dạy cho mình xa lìa những cái tập, những cái tham sân si. Còn đây thì nói cái người thuyết pháp ấy, không vướng mắc vào, không có cái chỗ nhận để tâm đến cái khả năng của mình, cái năng lực của mình. Con nói tiếp. Ứng cảm.
Mô Phật kính bạch trần thầy, là ứng cảm chẳng lỡ thời là hải chiều âm.
Là ứng cảm. Nghĩa là nó cần dùng những cái gì ngay, đáp ứng luôn, không có chậm trễ. Tiếp.
Kính bạch trần thầy, con xin nói tiếp.
32 ứng thân thuyết pháp. Bất tư nghì nói chú là năng lực của diệu âm.
Thế, bất tư nghì nói chú. Bất tư nghì nói chú tức là Ngài có những cái bài thần chú không thể nghĩ bàn để cứu khổ, cứu nạn, đắc lực. 88 thứ tai nạn.
Dạ.
Ở đây thường chúng mình tập 8 thứ tai nạn là có 4 cái sanh già bệnh chết.
Không phải, tai nạn nước, nạn lửa, thì nạn đau binh, nạn giặc cướp, nạn quỷ, la sát. Các thứ nạn đó là thầy ở trong 14 thí vô úy.
Nạn 8 nạn ở trong thí vô úy của chúng mình thì bên này thì nói là 14 thí vô úy. Mà đây thì chỉ nói riêng chữ 8 thôi. Cho nên 8 cái tai nạn ấy là năng lực, là Đức Quán Thế Âm Ngài cứu 8 cái tai nạn ấy. Tiếp.
Trừ ba độc phá san tham là phạm âm. Tất cả hy cầu cảm ứng không lỡ thời là năng lực hải chiều âm. Cõi ta bà nhĩ căn đã thông lời mà thanh luân của Như Lai lại sáng tỏ.
Thế là cái nhân là cái tánh nghe đã thắng lợi. Mà cái duyên là lời dạy của Phật lại sáng tỏ. Cho nên là dễ tu dễ chứng.
Cõi ta bà nhĩ căn đã thông lời mà thanh luân của Như Lai lại sáng tỏ.
Thế là cái nhân là cái tánh nghe đã thắng lợi. Mà cái duyên là lời dạy của Phật lại sáng tỏ. Cho nên là dễ tu dễ chứng. Tiếp.
Phàm ai đã được nghe thanh giáo đều miễn lưu chuyển.
Thế vậy con đã làm được chưa?
Dạ kính bạch chân thầy, con chưa có làm được ạ.
Thế bao giờ? Bao giờ làm được?
Thật kính bạch chị ơi, bây giờ con đang tập ạ.
Có thật đang tập không?
Thật kính bạch thầy, có lúc con tập, có lúc con quên ạ.
Đấy, đây là mình làm không được và chỉ tại mình không muốn làm. Chứ còn ai đã làm thì cũng được hết. Bởi vì chỉ có một việc quay lại thôi. Thế cho nên pháp dễ, nhưng mà chúng mình không chịu tập, không chịu làm. Bởi vì chúng ta quen cái đường cũ, cái đường nó quá quen đi rồi là cứ chạy theo cái âm thanh. Còn quay trở lại, đấy là dòng thánh. Người nào chịu quay trở lại thì lập tức làm bậc thánh hiền. Còn chúng ta bởi vì quá quen cái đường cũ cho nên không chịu quay lại, chứ không phải là không làm được. Muốn làm thì ai làm cũng được hết, mà chỉ tại mình quá quen, thành ra cứ trôi lăn theo cái đường cũ mà không có một cái nghị lực để trở về.
Trước nói lỗi lầm rất lớn của người không phản văn.
Người không phản văn ở đây là ai? Ông A Nan làm đại diện. Thế cho nên đây nói nêu cái lỗi lầm của ông A Nan, tức là để chỉ cho tất cả những người không chịu phản văn nè.
Dạ.
Tiếp.
Dạ con kính bạch thầy, tiếp là A Nan vô số đời chỉ vụ đa văn, chẳng tu vô lậu thắng nghĩa.
Câu ấy nó chưa hết câu, cho nên dạ. Dục lậu, con đọc cả dạ. Hết cái đoạn ấy.
Dạ. Cho nên dục lậu sâu nặng, các lậu khác cũng chưa tận, đến nỗi học nhiều đã chẳng tiến mà còn đọa lạc.
Dạ. Ở đây nói mình trách ông cái chỗ không chịu trở vào, cứ đem bao nhiêu cái khôn ngoan này đem ra bên ngoài để nghe hết việc này, nghe bài, nghe pháp này lại nghe pháp khác, bao nhiêu cái tinh thần nó đưa ra ngoài, thành đã không có thì giờ mà cũng không có đem cái trí tuệ để soi lại vào trong tâm mình và tiêu diệt những cái phiền nhập, những cái phiền não. Thế cho nên những các vị cứ đem tâm ra ngoài, thật thành ở nông nổi phù hư, không có trừ được những cái nghiệp chướng của mình. Cho nên học nhiều mà đã chẳng được tiến lên quả thánh mà lại còn đọa lạc. Con nói tiếp.
Dạ. Thì con kính bạch thầy, ở đây nói tiếp là văn thù dặn dò A Nan nghe kỹ, lại nương oai thần Phật mà nói, để thấy pháp này bạc phước vô duyên chẳng dễ gặp, cần phải trịnh trọng.
Ừ. Ai cũng có cái tánh nghe mà làm sao lại nói là cái người bạc phước vô duyên không gặp.
Dạ,
ai cũng có tánh nghe, nhưng mà cứ đem tánh nghe chạy ra bên ngoài để nghe những lời khen lời chê, chứ không ai biết, không ai biết cái chuyện quay về mà sống với cái tánh nghe của mình. Đấy. Thế cho nên gặp pháp này, pháp này dạy chúng ta quay về ngược lại với cái việc làm của thế gian, trở về, không ngờ là trở về mình thì chính là dòng thánh. Chúng ta đi cứ đi cầu Phật ở trên mây, thánh Phật ở trên mây, chứ không biết là chính mình cũng là Phật là thánh. Quay trở lại thì mình trở về với ngôi vị của mình. Này.
Pháp môn này đối với cõi ta bà như thuốc chữa bệnh, hết thảy sơ tâm không ai chẳng thể không dùng.
Mà nếu là dạy bảo con cái thì đó là tốt lắm rồi. Mà số đông họ mang cái tai đi, họ nghe những chuyện để cãi nhau, để tranh nhau, thế rồi để nghe âm nhạc để hư hỏng mất dạy. Thế cho nên mới cần cái môn thuốc này để chữa những cái bệnh độc ấy. Cái pháp môn này với cõi ta bà đó, hết thầy sơ tâm không ai không dùng. Những người mới tu là những người vừa mới phàm phu, bây giờ mới bắt đầu đi tu ti tu. Mà phàm phu thì chuyên môn đem cái tai ra bên ngoài để nghe những chuyện này chuyện kia để hóng chuyện. Thế bây giờ vì thế những người phàm phu bây giờ mới tu thì hãy còn cái thói quen của phàm phu, cứ đem cái tai ra bên ngoài để đi nghe chuyện. Thế cho nên cần cái món cái thuốc này là quay về buông cái âm thanh, quay về để nghe lại mình. Này. Cho nên người mới tu phải dùng cái thuốc này, nghĩa là phải quay cái nghe của mình trở lại. Xin nói tiếp.
Pháp môn này giản dị thiết yếu.
Cũng là bởi vì chúng ta chuyên môn quay ra, cho nên bây giờ phải kết thạch quay vào là thiết yếu. Chúng ta cứ đem cái tai ra ngoài để đi nghe hết chuyện nọ chuyện kia, thế thì bây giờ quay vào là cái thiết yếu. Quay vào tức là an định ở cái tánh nghe của mình, không thâu những âm thanh nữa. Thế cho nên thiết yếu chúng ta chuyên môn quay ra để mà luân hồi sanh tử, thì bây giờ thiết yếu là quay vào, vào trong thánh.
Nhanh chóng nói gầy móng tay đã siêu bậc A-la-hán.
Ngài mà bọn chúng mình bây giờ, nếu mà chúng mình chịu làm cái việc này, định cái tâm lại, an định được cái tánh nghe của mình, thì mình cũng gầy móng tay siêu bậc A-la-hán. Nhưng mà chỉ tại mình không chịu làm thôi.
Bởi vì tự tánh chánh định nên giản dị.
Trở về cái định sẵn có, giản dị, cái pháp môn hết sức giản dị, mà bọn chúng mình vẫn không chịu tu. Chúng mình lại cứ thích cầu kỳ đi chạy ra ngoài.
Xét đó chỉ nghe một văn tánh liền hơn vô lượng đa văn.
Những âm thanh ở ngoài thì nó lưu truyền mình, tiếng khen tiếng chê nó lưu truyền, chứ còn giáo lý của Phật thì tại làm sao mà nghe giáo lý của Phật lại không bằng nghe cái tánh nghe của mình. Cái mục đích của giáo lý Phật dạy Phật giảng bao nhiêu chỉ mong cho mình trở về cái tánh nghe của mình. Mà bây giờ mình lại không chịu trở về cái tánh nghe, mà cứ mang cái tánh nghe đi học giáo lý. Cho nên rằng tức là chẳng hiểu giáo lý. Như thế chẳng những là mình mất cái tánh nghe mà mình cũng chẳng hiểu giáo lý. Bởi vì cái ý của giáo lý là mong cho mình trở về tánh nghe. Vậy nếu mình vâng giáo lý của Phật thì mình phải trở về cái tánh nghe của mình. Mà bây giờ mình không chịu trở về cái tánh nghe của mình mà lại cứ đi học. Đi học giáo lý là những cái lời mà Phật khuyên mình trở về. Cho nên như thế nó trái ngược. Thành ra tuy nói là mình hâm mộ giáo lý mà thật ra là mình không có vâng lời. Thế cho nên cứ chỉ xét đó, cứ nghe một văn tánh liền hơn vô lượng đa văn. Này, cứ quay trở về mà nghe cái tánh nghe của mình, chính là mình đã vâng lời giáo lý. Cho nên rõ ràng thiết yếu cái việc quay trở về cái tánh nghe của mình là cái việc thiết yếu, cần thiết, cốt yếu. Còn dễ tu thì dĩ nhiên mình chỉ việc quay về mình thôi, đâu có phải đi đâu xa đâu. Con nói tiếp. Kinh dạy
nhân thâu thanh mà kết thành căn, thì nay phải thoát thanh để giải.
Như trước hết là phải cởi gỡ cái tâm của mình nó cứ vướng mắc đến cái động với cái tĩnh. Vì cái tâm mình nó thâu cái động với cái tĩnh cho nên cái thần kinh nó mới biến ra âm thanh. Thì bây giờ cởi gỡ cái thói quen ưa thích dính vào những cái động tĩnh của không khí, cởi cái tâm của mình. Ta nói tiếp.
Như nước nhân lạnh thành băng, thì nay muốn trở về nước hẳn cần thoát lạnh.
Cái nước nó muốn không kết băng thì nó phải thoát lạnh. Thế chúng mình muốn không kết cái căn nghe thì bây giờ mình phải buông bỏ cái thói quen thâu những các cái động tĩnh. Mình thâu cái động cho nên cái thần kinh của mình nó biến ra âm thanh.
Sáu trần toàn nương sáu căn mà có, nay tình căn đã phục thì đồng thời dĩ nhiên siêu vượt thế giới.
Sáu trần toàn nương sáu căn mà có. Thế thì con chỉ cái chỗ ra để cho chị em thấy. Cái như sắc trần nương con mắt mà có, thanh trần nương cái tai mà có. Thế đấy, cả sáu căn con chỉ ra để cho chị em ta thấy. Từ sáu căn mà thành là có sáu trần. Đấy, vậy thì không có cái tai, có âm thanh không?
Dạ, kính bạch thầy, dạ không ạ.
Thế cho nên đây nói cả sáu trần nương sáu căn mà có. Con nói tiếp.
Dạ.
Nay tình căn đã phục, đồng thời dĩ nhiên siêu vượt thế giới. Tức là cái cảnh, cái y báo của chúng mình. Cái y báo tức là cái cảnh nó hiện ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Sáu trần bên ngoài là sáu cái cảnh. Thế bây giờ đây tình căn đã phục, trở về cái tánh nghe, không có lãnh sáu trần bên ngoài nữa, cho nên gọi là mình siêu vượt cái cảnh ở bên ngoài. Cái thế giới là cái y báo. Tiếp.
Dạ. Không hoa chỉ là bóng ảnh của mắt nó.
Thế, cho nên gọi là cái hoa đốm ở hư không do cái mắt lóa mà thấy. Thế thì những thứ mình thấy đây đều do mắt tai mũi lưỡi của mình nó hiện lên, cho nên gọi là bóng ảnh của mắt lóa. Những cái cảnh nó hiện lên là mắt, những cảnh nó hiện ở tai, như con vừa nói là do cái thần kinh của mình mà tự biến ra chứ không có thật. Đấy. Cho nên gọi là hoa đốm ở hư không. Đấy. Không hoa và mắt lóa, có thì cùng có, không thì cùng không, nghĩa là thế nào? Đó, như con vừa nói, mình đeo nghiệp làm người, mình có cái con mắt của loài người, thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt mình, những cái hình ảnh nó hiện lên. Còn cái con cua đó, cái mắt nó tròn xoay, nó lại ở ngoài, thì hẳn là nó lãnh về cái ánh sáng phải khác với mắt mình. Thế cho nên con cua nó sống ở cảnh giới khác, chúng ta sống ở cảnh giới khác. Thế là tùy theo cái con mắt. Hễ có con mắt của loài người thì cảnh loài người hiện ra. Nếu có con mắt của loài cua thì cảnh loài cua nó hiện ra. Thế là cái cảnh ấy là không hoa, mà do cái mắt nghiệp, do mắt đeo nghiệp. Thế cho nên cảnh, hễ mình đeo cái thân cua thì mình thấy cảnh của loài cua, mình đeo cái thân người thì mình thấy cảnh của loài người. Cho nên nói là có thì cùng có, mà không thì cùng không. Đấy. Thế bây giờ cái căn thân đã dài hết cái nghiệp rồi, dài cái căn thân rồi, thì cái cảnh giới nó còn không?
Dạ kính bạch thầy, đã
không ạ.
Sao lại không?
Dạ
cái báo chính là cái thân của mình, còn cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, thế nên nó tùy cái con mắt loài người thì hiện lên cái cảnh loài người, mà con mắt loài cua thì hiện lên là cảnh loài cua. Thế bây giờ mình không có mắt cua nữa thì mình đâu có thấy cảnh cua, không có mắt người nữa thì đâu có thấy cảnh người. Thế cho nên không có cái chánh báo đã giải thì cái cảnh y báo cũng tiêu. Cho nói tiếp.
Dạ, ba điểm này chứng tỏ pháp vạn văn vừa dễ tu vừa nhanh chóng.
Đấy, bây giờ con chỉ cho chị em thấy cái pháp vạn văn vừa dễ tu vừa nhanh chóng. Đây là cái phần A. Đây có ba điểm là A, B và C. Con nói từng điểm về cái phần A. Chứng tỏ pháp vạn văn dễ tu và nhanh chóng.
Dạ, kính bạch thầy, cái phần A nói là nhân thô thanh mà có căn, thì bây giờ chỉ cần thoát cái thanh thì là trở mình sẽ thoát được cái căn.
Mình giải thoát, thoát căn tức là thoát cái có cái thân này nó sanh ra rồi nó lại tan đi. Đấy. Cho nên là vì mình thâu cái âm thanh, thâu trần mà mình mới kết những các cái căn. Vì mình ham thích những cái bóng ảnh, mình mới lo có những cái máy để đi chụp ảnh. Thế bây giờ mình buông cái lòng ham thích thì mình đâu có lòng làm ra những cái máy ảnh làm gì để mà thâu những cái bóng ảnh. Thế cho nên mình chỉ buông cái lòng ham thích, đừng thèm khát những cảnh trần, thì tự nhiên là không có cái ý đi kết tổ, đi phát minh ra những cái máy để thâu cảnh trần. Cũng như bây giờ sở dĩ mình mua cái máy ảnh là vì mình ham thích những bóng ảnh, thì bây giờ mình không ham thích bóng ảnh thì mình đâu có đi mua máy ảnh làm gì. Tại vì chúng ta bây giờ vào bào thai để có cái thân nó kết lên thành những con mắt, cái tai, cái mũi, lưỡi. Đấy. Sở dĩ chúng ta vào bào thai là bởi vì chúng ta ham thích những sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Cho nên mới tết vào bào thai để tết thành cái thân có sáu căn để đi thâu nạp sáu trần. Bây giờ mình giải cái lòng khao khát ấy, đừng thèm khát sáu trần nữa, sáu căn nữa, đừng thèm khát sáu trần nữa, thì tự nhiên không có chuyện vào bào thai để tết sáu căn. Thế cho nên đây Phật dạy chúng ta tỉnh ra, buông xả sáu trần, không thèm khát cảnh trần nữa, thì không có chế tạo ra sáu căn để mà thâu sáu trần. Mà không muốn chế tạo thì không có vào bào thai, thế là thoát cái luân hồi sanh tử. Con nói tiếp.
Dạ. Kính bạch thầy, mà căn một khi đã giải rồi ấy, thì một căn đã giải thì sáu căn nó đồng giải.
Dạ. Yeah. Bởi vì lúc kết là đồng kết, cho nên giải thì cùng gỡ. Tiếp.
Dạ. Kính bạch thầy, khi căn đã giải thì tất cả trần thế giới là y báo ở bên ngoài nó liền tiêu ạ.
Dạ. Bởi vì cái cảnh trần ở bên ngoài là những cái bóng chiếu ở sáu căn. Thế bây giờ không có sáu căn nữa thì không có cái chỗ để chiếu ra sáu thứ bóng ảnh. Căn thân giải thì khí thế giới cũng tiêu. Thế sao lại chứng tỏ là cái pháp phản văn dễ tu mà nhanh chóng? Đấy, quay ra bên ngoài mà đi tìm những cái tiếng khen thì còn phải đi tìm, đi cầu những cái nó không phải của mình thì hẳn là phải vất vả. Còn bây giờ mình trở về mình an định thì dĩ nhiên là cái này đã giản dị và gọn gàng. Cho nên nói là pháp này dễ tu mà sao vào nhanh chóng. Đấy, như Đức Quán Thế Âm, ngài phản văn, ngài quay về an định và cái nghe của mình lại trở về mình, còn gì nhanh chóng hơn. Thế còn như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng mình niệm Phật thì lại phải từ cái niệm. Đấy, chúng ta đang nhiều niệm, bây giờ dùng một niệm là niệm Phật. Thế là từ nhiều niệm trở về một niệm, rồi lại trừ một niệm nhất tâm bất loạn trở về vô niệm. Đấy, vô niệm rồi mới trở về được cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên phải mất thì giờ. Còn Đức Quán Thế Âm, ngài an định luôn về cái tánh nghe của mình, không phải đi đâu, không phải trở về, không phải công phu gì cả, mình lại về mình. Đấy, cho nên nhanh chóng.
Căn trần tiêu, viên minh tịnh diệu liền hiển lộ.
Vậy con chỉ cho thầy biết thế nào gọi là trần tiêu, rồi thế nào là căn tiêu. Để mình đang học về cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm. Thế nào là trần tiêu?
Dạ, khi ngài Quán Thế Âm á, ngài an trụ vào cái tánh nghe của mình thì ngài không lãnh sáu trần nữa thì
đấy, trước hết cái động, buông cái âm thanh, tức là cái động, gỡ được cái trần động thì cái tĩnh nó hiện lên. Ngài lại biết cái tĩnh đây là cảnh, ngài buông cả cái tĩnh, ngài an định là cái tánh biết nghe của mình, là cái tánh giác nó biết, khác với cái trần tĩnh. Thế một thời gian sở nhập đã tịch thì động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh, thế là trần tiêu. Thế rồi trần tiêu rồi, ngài lại vẫn cứ y cứ và cái nghe để làm gì?
Dạ, khi mà trần tiêu thì ngài vẫn tiếp và ngài vẫn an định vào cái tánh nghe của mình.
Ừ.
Để mà Lúc đó thì căn tiêu.
À đấy, thì cái căn tiêu. Vậy căn là cái gì? Ở đây Đức Quán Thế Âm Ngài chỉ tu vào một cái tánh nghe thôi. Trần là hai trần động và tĩnh đã tiêu. Vậy thì căn là cái gì?
Căn là cái mà nơi để mà lãnh cái trần ấy, không
à, đấy, căn là cái thói quen thâu thâu cái âm thanh, tức là thâu cái trần động tĩnh. Thế bây giờ hai trần đã tiêu rồi thì từ từ cái thói quen này nó cũng giải đi, nó cũng hết. Để gọi mình có cái thói quen thâu cảnh, cho nên mới lập nên mới chế tạo ra cái tai để mà thâu cái âm thanh. Tới bây giờ đây cái thói ngài buông cảnh trần rồi, đã thoát ly hai cảnh trần, thì cái thói quen thâu nạp cái âm thanh nó cũng dần dần nó hết. Mà đã không thâu nạp âm thanh thì vào bào thai để kết lên cái tai để làm gì? Cho nên ngài thoát cái chuyện vào bào thai, ngài thoát cái luân hồi sanh tử, thoát cái chuyện kết cái tai để đi nghe. Thế cho nên bây giờ đây buông được. Mà như con vừa nói ban nãy đấy, thoát được một căn tức là thoát cả sáu căn. Vì thế bây giờ ngài trở về sống với cái tánh viên minh tịnh diệu. Vậy con giảng cho chị em hiểu thế nào gọi là viên minh tịnh diệu.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy là viên có nghĩa là nó tròn, nó ở khắp.
Thế nào là tròn, thế nào là ở khắp?
Con kính bạch thầy, con ví dụ như là mặt trời thì nó không có chiếu được vào cái tủ.
Đây con đang nói về pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm. Vậy thì thế thì con nói đúng, nhưng mà bây giờ con hãy giảng cái chữ viên này.
Yeah.
Căn trần tiêu thì viên minh tịnh diệu hiền lộ.
Yeah.
Viên nghĩa là nó có còn chia ra làm sáu nữa không?
Dạ yeah, không mà...
Đấy. Thế cho nên bây giờ gọi là viên. Hoàn toàn chỉ có một cái tánh Phật, cái tánh giác thôi. Nè, nó không có vọng, vọng giác, vọng minh. Nè, bây giờ hoàn toàn là tánh giác hiển lộ, cho nên gọi là viên minh. Nè, cái viên minh này đấy, ở khắp cả, không có chia ra làm sáu, mà là một tánh viên minh là tánh giác. Nó thế nào là tịnh, mà thế nào là diệu? Thế nào là thanh tịnh mà không nhiễm?
Con kính bạch trên thầy, cái tánh nghe của mình á.
Bây giờ đây căn trần đã tiêu thì có gọi là thấy là nghe nữa không?
Dạ không.
Thế cho nên bây giờ gọi là tánh viên minh nè. Thế đấy, cái tánh giác của chúng ta nó vì vướng mắc và con mắt mà thành ra cái thấy, vướng mắc và cái tai mà thành ra cái nghe. Thế bây giờ nó buông những cái chướng ngại, nó trở về bản chất của nó thanh tịnh. Nó trở về nó, không bị những các cái chướng ngại, những các cái lầm mê. Thế nào con gọi là diệu?
Diệu là con kính bạch trên thầy là nó nhiệm màu, nó kỳ diệu.
Thì con chỉ cái chỗ nhiệm màu kỳ diệu ấy đi.
Dạ, con kính bạch trên thầy, mà khi ngài Quán Thế Âm ngài trở về cái tánh nghe của ngài thì cái tánh nghe này,
con nhớ rằng bây giờ căn trần đã tiêu, viên minh tịnh diệu.
Bây giờ thì ngài đã buông được căn trần thì ngài trở về sống với lại cái tánh nghe của mình,
tánh giác.
Cái tánh giác, mà cái tánh giác này thì nó ở khắp.
Nó hoàn toàn nó độc lập, nó bản chất của nó, cho nên gọi là tịnh. Nó không nó không nhiễm, nó cũng không tịch, nó là nó. Mà dù rằng đây ở nơi con châu chấu, ở nơi con chuồn chuồn, cái tánh nghe, cái tánh biết nó vẫn là nó. Mà đến khi làm người, ở nơi con người, cái nghe, cái biết nó vẫn là nó. Đấy. Nó không bị hỏng, bị hư. Chúng ta trải bao nhiêu thân làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, rồi đọa lạc bao nhiêu đường, đến khi làm người, làm trời, mà đến như Đức Quán Thế Âm, cái tánh Phật nó vẫn không biến đổi, nó vẫn là nó, cho nên gọi là diệu. Cái tánh viên minh tịnh diệu,
tánh nghe vốn là viên trạm bắt sanh diệt tánh, là cái nhân chân thật để chứng bồ đề niết bàn.
Con chỉ cái chỗ viên trạm bất sanh diệt tánh.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy là viên trạm là nó ở khắp nhưng mà nó trừng lặng, nó không có.
Bây giờ con hãy chỉ từng chữ thế nào là cái tánh nghe của mình nó viên. Đằng trước nó nói nó cũng nghe, đằng sau nói nó cũng nghe, ở trên lầu nói xuống nó cũng nghe, mà ở dưới nhà nói lên ở trên lầu cũng vẫn nghe. Đấy, ba bề bốn bên nó đều nghe, thì nó viêm. Sao con bảo nó chạm?
Nó chạm là nó trừng lặng nó...
Thế nào là nó trừng lặng? Đấy, bao nhiêu hình ảnh hiện lên rồi tan đi, nhưng cái thấy của mình nó vẫn bất động. Bao nhiêu âm thanh xanh rồi diệt, nhưng cái nghe của mình nó vẫn bất động. Đấy, trừng lặng, cho nên gọi là chạm. Nghe chuyện phải, chuyện trái, chuyện hay, chuyện dở, có khen, có chê, có đủ thứ, nhưng mà tánh nghe của mình nó vẫn cứ nghe thôi. Nó thấy đống rác, nó thấy đống phân, nó thấy cái hoa, nó thấy đủ thứ, nhưng mà cái thấy nó vẫn bất động, nó vẫn là nó. Thế cho nên gọi là nó chạm, nó trừng lặng là bất động. Thế rồi nó lại không sanh không diệt. Đấy, bị cảnh ngoài, khi thì nắng, khi thì mưa. Đấy, cái thấy nó cứ thấy, lúc sáng nó cũng thấy, lúc tối nó cũng thấy, nắng nó cũng thấy, mà mưa nó cũng thấy, nó chẳng thay đổi, nó chẳng sanh chẳng diệt, nó vẫn đấy. Khi rời mưa thì nó đã có sẵn đây ở mắt rồi, nó nghe, nó thấy, chứ không phải lúc mưa nó mới sanh ra để nó thấy. Mà hết mưa nó biết là hết mưa, bởi vì cái mưa thì có sanh có diệt, nhưng cái thấy nó vẫn đứng đây. Thế thì bởi vì đấy nó đủ cái những cái đặc tánh của cái chân tâm, nó viên, nó chạm, nó vô sanh, nó bất diệt. Thế cho nên nó là cái nhân chân thật để chứng cái tánh Phật là cái tánh Niết Bàn, tánh Bồ Đề. Khi nói tiếp, Đức Văn Thù nhấn mạnh.
Mô Phật, Đức Văn Thù đã nhấn mạnh, ba đời mười phương chư Phật đều do một con đường này vào quả vị, chính Ngài cũng do đây tu chứng. Vậy ta là người nào mà không cần tu Pháp môn này?
Thế con đường này là con đường nào?
Dạ, con đường này là con đường tu nhĩ căn của Ngài Quán Thế Âm.
Tức là vào cái căn bản trí, vào cái căn bản Bồ Đề. Thế cho nên chư Phật đều tu cái Pháp này, và chính Đức Văn Thù cũng tu. Vậy ta là người nào? Tức là cái câu nó định hỏi cái gì đấy? Chư Phật cũng phải đi cái con đường này, chính Đức Văn Thù, Đức Quán Thế Âm cũng phải đi cái con đường này. Nghĩa là các vị Phật là người đã thành quả rồi, đắc chứng quả rồi, đều đã đi con đường này. các vị Bồ Tát là những các vị đang tu, đều đang đi con đường này. Vậy bây giờ chúng ta định làm gì mà đi con đường khác? Nếu đi con đường khác ấy, thì sẽ có kết quả khác. Thế cho nên đây Ngài Văn Thù, cho nên đây các tổ Ngài viết, con đường đã vạch sẵn đấy, chư Phật đã đi đường này, rồi các Bồ Tát cũng đi đường này. Vậy thì ta lại muốn được cái kết quả như các Ngài muốn thành Phật, mà chúng ta lại đi đường khác, thì liệu chúng ta có thành được không? Phần này tiếp. Bởi vì A Nan,
bởi vì A Nan là bậc Ba Văn đệ nhất, nên chỉ căn nguyên không đọc cương với căn cơ của ông.
Điểm thứ nhất là tất cả chúng sanh đều có tánh nghe. Thế cho nên khế cơ. Huống chi là cái tai của ông A Nan học rất nhiều, đã từng được học rất nhiều, biết nhiều giáo lý. Như vậy là cái tai đại phúc đức. Đấy. Tất cả chúng sanh đều có thể tu được pháp môn này, huống chi là cái tai đại phúc đức, làm sao không tu được. Cho nên khế cơ. Xin nói tiếp.
Trước được nhân không, sau thoát pháp chấp, cho nên đáp ứng những tâm cầu xuất thế.
Trước thì thoát cái ngã chấp, rồi sau thoát cái pháp chấp, thì đấy là cái đường lối thông thường của các thánh nhân. Thế bây giờ cái con đường này, cái đường đi, cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm cũng thế, cũng thoát ngã chấp, xong rồi thoát pháp chấp. Vậy thì đúng là cái con đường thông thường của các thánh nhân. Tiếp.
Sanh diệt, đã diệt, tịch diệt hiện tiền, rõ ràng đường lối niết bàn. Hai điều này là khế lý.
Đấy, cái đường tu thì chỉ có vậy. Thoát ly cái sanh tử, trở về cái vô sanh, thì đấy là cái đường tu. Thì đây cũng rõ ràng cũng một cái đường lối ấy. Đấy. Hai điểm, tức là điểm thứ nhất là cái đường đi có hai chặng, thoát cái nhân không, rồi thoát được cái nhân không, rồi được cái pháp không. Thế về cái lý thứ hai là buông cái sanh diệt, trở về cái vô sanh. Nên cho nên cái con đường tu rõ ràng là khế lý. Tiếp.
Cơ lý song khế, thánh chỉ hoàn toàn trải rõ dưới mắt chúng sanh. Đây là tha thiết khuyên tin, pháp môn thì thâm sâu, căn cơ mà kiếp lại nông cạn, muốn tin và hiểu cần cầu tha lực.
Chúng ta căn cơ thời mạt kiếp, tức là cách Phật đã xa, cho nên cái căn cơ nông cạn, cái sự tu hành kém, thiện căn phúc đức ít, cho nên khó mà hiểu được cái chuyện thâm sâu. Tuy là rõ ràng cái tánh nghe ai cũng có sẵn, chỉ việc trở về cái tánh nghe thôi, nhưng mà tin hiểu được không mấy người, cho nên gọi là cái việc này là thâm sâu. Pháp môn thâm sâu, chứ sự thật thì ai cũng có sẵn, mà chỉ việc quay về mình là xong. Nhưng mà tại mình không hiểu, không tin. Tại đây muốn tin, muốn hiểu phải cầu tha lực. Nói tiếp.
Văn thù đảnh lễ Như Lai Tạng, nguyện gia bị vị lai đối với pháp môn này không nghi hoặc.
Ai cũng có thể tu được. Mà không bỏ uổng phí. Cho nên Ngài Văn Thù, Ngài cực lực khuyên chúng ta quay về tu nhĩ căn viên thông. Đấy là tổng ý bài kệ của Đức Văn Thù. Vậy chị em xem lại một chút, có ý kiến gì thì xin góp lời.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Con xin cung thỉnh thầy mở trang 267.
Dạ, 267.
Dạ, đoạn cuối cùng. À, câu nói là quốc độ này nhĩ căn thông lợi, phân biệt được ý nghĩa thâm sâu vi tế của các pháp thế xuất thế gian, cho nên Phật lập thanh danh văn cú. Con thỉnh thầy giảng bốn cái chữ thanh danh văn cú.
Yeah. Thanh là cái âm thanh, danh là đặt cái tên. Như bây giờ mình đặt tên quyển sách, đặt tên cái chuông. Đấy, danh là cái tên. Văn là lời văn, thành câu. Cú là nó thành câu, văn cú. À, tức là cái lời đặt thành từng câu một để nói. Tức tóm lại cái âm thanh. À, vì có âm thanh cho nên mới có cái danh. Cái mỗi một vật đều có cái tên. Để gom những cái tên ấy, những cái từng cái danh từ một, gom lại thành câu. Để tất cả những cái câu ấy gom lại thành bài văn.
Con kính bạch thầy, cho con thưa ở cái trang 269.
269.
Dạ. Con kính bạch thầy, Đức Văn Thù nói là tánh nghe vốn là viên trạm bất sanh diệt, diệt tánh là cái nhân chân thật để chứng Bồ Đề Niết Bàn. Đức Văn Thù đã nhấn mạnh ba đời mười phương chư Phật đều do một con đường này mà vào quả vị, chính Ngài cũng do đây tu chứng. Vậy ta là người nào mà không cần tu pháp môn này? Con kính bạch thầy, hiểu thì con hiểu, nhưng mà con thưa thầy là tánh nghe của mình nó bởi vì nó là cái nhân mà nó lại viên trạm bất sanh diệt, cho nên Ngài Văn Thù Ngài chọn cái tánh nghe đó là để cho chúng con làm cái nhân tu để trở về với cái cách phản trí của mình. Nhưng mà Ngài nói là mười phương ba đời chư Phật và chính Ngài cũng nhân đây mà đã tu cùng chứng, thì con thấy là hôm bữa thầy dạy là trở về các ngài tu pháp môn gì thì tu, nhưng mà mục đích là trở về với cái căn bản trí. Nhưng mà ở đây nói là chính ta cũng nhân đây mà đã tu cùng chứng, thì con thấy nhiều khi nó dễ lẫn, tại vì đang ca ngợi về cái nhĩ căn mình nó được các cái công đức như thế này, nó là cái nhân tu, mà nói là chính ta cũng nhân đây thì con thấy nó dễ lẫn. Con kính là thầy,
thì nghĩa là trở về với cái căn bản Bồ Đề. Đó là ai cũng phải, như thầy đã nói, ai phải từ cổng mà vào. Còn những các phương tiện ấy là bởi vì các ngài, có người đi từ phương Đông đến, có người đi từ phương Tây đến, thì là các phương tiện thôi. Cho nên bây giờ mình niệm Phật là mình dùng phương tiện để niệm, nhưng mà mục đích trở về cái niệm Phật tam muội là được chánh định. Chánh định tức là trở về cái căn bản Bồ Đề, cái căn bản trí. Thế cho nên Ngài nói là chính Ngài cũng tu cái này, mà ai cũng phải trở về cái căn bản trí rồi mới thành Phật được.
Con kính bạch thầy, thì cho con thưa thầy một câu là ví dụ như Đức Quán Thế Âm, như Đức Quán Thế Âm Ngài tu nhĩ căn viên thông thì Ngài nhập chánh định là Ngài vào tam muội. Còn như các vị mà tu về quán bất tịnh vào bất tịnh tam muội thì hai cái tam muội đó nó có giống nhau hay nó khác nhau, con kính bạch thầy?
Nhưng mà các vị quán bất tịnh là phải từ cái quán bất tịnh rồi mới buông hết cả mà an định vào cái chánh tâm, cái chân tâm, cái căn bản Bồ Đề. Cũng như mình niệm Phật, mình niệm xong rồi mình mới vô niệm, thì cái vô niệm ấy mình mới an định thì mới là gọi là chánh định.
Dạ. Con kính bạch thầy, nhưng mà ở bên tiểu thừa thì các ngài đâu có biết được cái chân tâm đâu mà các ngài.
Thế thì thế cho nên rằng các ngài chưa nhận được. Còn Đức Quán Thế Âm là Ngài an định luôn vào cái tánh nghe, không phải từ đâu đi về đâu cả.
Kính bạch thầy, cho con thưa, ở đâu trang 268 có câu là cõi ta bà nhĩ căn đã thông lợi mà thanh luân của Như Lai lại sáng tỏ. Tại sao lời Phật dạy lại gọi là thanh luân, kính bạch thầy?
Thanh luân có phải?
Dạ. Ừ. Dạ, cái hàng trên cùng là
thầy. Chữ
thanh luân á.
Ờ.
Hàng thứ hai á là thầy.
Thanh luân là ngài dùng những cái âm thanh để ngài nói, cho nên gọi là thanh luân. Luân là nó cùng một thứ, ngài chuyên dùng một thứ âm thanh để ngài giảng pháp. Thế là như thế, cái nhân, cái nhĩ căn thông lợi là cái nhân, còn cái âm thanh của Phật đây là cái duyên. Nhân duyên đều hay cả, cho nên ai đã gặp Phật thì đều là được giải thoát.
Nam mô Di Đà Phật, con kính thỉnh trên thầy sở trang 267 ạ.
267.
Qua một tài.
Chú về diệu âm mà con kính bạch thầy. Con kính bạch thầy ở đây nói là 32 ấn thân là năng lực của diệu âm, còn 8 nạn thí vô ý là của Quán Thế Âm, trừ 3 độc là của Phạm Âm, còn tất cả cảm ứng không nỡ thời là năng lực của Hải Triều Âm. Con kính bạch thầy, vậy là Hải Triều Âm này sẽ bao gồm cả 3 năng lực trên phải không ạ?
Không, mỗi cái nó có một năng lực. Ở đây nghĩa là không lỡ thời thì gọi là Hải Triều Âm.
Còn
bất tư nghì, bất tư nghì nói chú, ứng thân thuyết pháp là năng lực của diệu âm. Còn thí vô úy là năng lực của Quán Thế Âm. Cái chữ Hải Diệu Âm ấy chỉ có cái năng lực là không lỡ thời.
Kính bạch thầy, tất cả hy vọng cảm ứng không nỡ thời. Nhưng mà ví dụ như là con khổ vì nạn nước, vì nạn lửa thì con cầu, thì ngài ứng hiện thì đó là năng lực của diệu âm. Nhưng mà ứng hiện không nỡ thời ạ.
Đấy, cái chữ Hải Diệu Âm nghĩa là cô nạn lửa thì ngài cứu cái lửa, mà cô nạn nước thì ngài cứu cái nước. Đấy, nghĩa là nạn nào thì nó đúng vào cái việc ấy, chứ nó không có chạch. Ví dụ như cô bị nạn lửa thì ngài có những cái người người ta cứu, ta mang nước đến để người ta tắt cái lửa đi, chứ không người ta không có đem thêm lửa đến cho sửa ấm. Mỗi một tên nó có một cái khía cạnh, dĩ nhiên là đều nói về việc cứu khổ.
Con kính bạch thầy, cho con thưa là ở trong cái Phẩm Quan Âm Quảng Trần có cái câu mà 8 nạn 2 cầu, vậy 2 cầu là cầu cái gì con kính bạch thầy? Vậy thì các cái khác cũng có cầu.
Cái câu cái gì nhị cầu?
Dạ, bát nạn nhị cầu đó bạch thầy.
Dạ. Có 2 cái cầu nhị cầu.
Sư cô gái đó là cầu con trai, cầu con gái ạ.
Cái đó là thuộc về 14 thí vô úy. Còn đằng này nhị cầu thì tức là trên thì cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Trên thì cùng với Phật đồng một chút tầu, dưới thì đồng với chúng sanh đồng một đi ngưỡng.
Sư cô nói là nhị cầu là nằm trong 14 thí vô ý, tức là 8 cái nạn với lại 2 cái cầu là cầu con trai con gái à.
Thôi thì tùy mỗi người nói mình ý, muốn hiểu kiểu nào cũng được. Cái 8 nạn ấy nó thuộc về 14 thí vô ý. Chứ còn đằng này nhị cầu.
Bà thầy, như vậy như sư cô Hề Hải nói nhị cầu là cũng nằm trong 14 thí vô ý, và hay là nhị cầu
thế thì nó là một việc, thì đâu có thể chia làm hai là gì.
Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giờ trang 266 ạ.
266.
Kính bạch thầy, cái chú thích số 23 có nói là âm thanh là kính trực thanh, ngữ ngôn là khuất khúc thanh. Thì tổ có giảng kính trực thanh là những cái tiếng gió, tiếng xe, những cái loại âm thanh mà không kích động rồi cuốn tâm ý con người.
Còn khuất khúc thanh là tiếng khen chê, tiếng hát, những loại âm thanh dễ xúc động lòng người. Tại sao những loại âm thanh mà nó xúc động lòng người thì lại gọi nó là khuất khúc thanh thế này thầy?
Chị thầy, đấy cho nên nó khuất khúc. Nó mua nhiều cái rắc rối. Cần kính trực là nói qua tai rồi thôi, đi thẳng.
Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng luôn cái đoạn ở dưới. Ngập ý vị danh cú. Con thỉnh thầy giảng lại luôn còn hết cái đoạn đó ạ.
Đây ngài nói danh là các danh từ, cú là câu nói. Tuy chỉ cốt hiểu cái nghĩa lý mà dùng ngôn ngữ, nhưng dụ lý, nhưng dù lý viên mà âm thanh vẫn thiêng. Sơ tâm đâu có thể đạt được một lời khắp cai hết thảy nghĩa lý. Y đây tu sợ khó và viên tâm. Thì đây nói nguyên cái câu ngậm ý vị danh cú à, tức là cái âm thanh. Đây nói tu về cái âm thanh. Cái âm thanh nó ngậm cái ý vị, cái nghĩa, cái nghĩa của từng danh từ, từng câu nói. Đây chắc đây nói về cái gì không biết, tu cái gì?
Tu về thanh trần.
Không,
à.
Không phải.
Đấy, thế đây tức là cái âm, cái lời nói à,
dạ.
Nó ngậm cái ý vị tất cả những danh từ, những câu nói. Thế đấy, cái dùng cái tiếng nói thì chị thì hiểu cái nghĩa lý, nhưng mà mỗi một âm thanh riêng từng chữ một thì nó không thể viên mà nó cũng chẳng thông. Riêng từng chữ một thế là phải bốn câu. Riêng từng chữ, một chữ riêng thì không có nghĩa gì cả. Chỉ từng câu, từng tiếng một thì không có nghĩa gì cả, mà cũng không có, không viên cũng không thông. Thế cho nên không có thể dùng cái âm thanh để mà cầu cái tánh viên thông được.
Dạ mô Phật, cung kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng trang 269 ạ. Dạ mô Phật, cung kính bạch thầy, ở trang 269 có đoạn dưới nói là trước được nhân không, sau mới thoát pháp chấp, cho nên đáp ứng những tâm cào xuất thế. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, như lúc nãy thầy nói là Bồ Tát Quán Thế Âm thì cũng trước là phá cái ngã chấp, sau mới phá cái pháp chấp. Mà con không hiểu là con thấy Bồ Tát an định vào tánh nghe, rồi hai trần đồng tỉnh diệt, rồi ngài mới phá các căn, cái căn thao nạp các tầng sau, nên không có hiểu.
Như thế nhân không ở cái chỗ văn sở văn tận, đó là nhân không. Rồi đến giác sở giác, năng giác sở giác câu không, cái đó là pháp chấp. Thì cả hai cùng hết tịch diệt hiện tiền, thì đó là chứng quả.
Dạ kính bạch thiên thầy, cho con xin thưa luôn ý của Minh Nguyệt thưa là, như Đức Quán Thế Âm ấy, thì đầu tiên ngày tu là ngày an định vào tánh nghe để ngày phá trần độc và tĩnh, là ngày phá trần tức là thuộc về pháp. Mà sao ở đây thì nói là trước được nhân không, sau mới thoát được pháp chứ? Thì hai cái ý này chưa, con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ạ.
Thì đấy, cái năng, cái động với cái tĩnh, thì động tĩnh cũng là pháp. Nhưng mà mục đích nói cái chuyện động tĩnh đây là nói về cái nghe. Đó. Thế thoát được hai trần động và tĩnh thì với cái văn nó mới hết. Cái văn, năng văn, sở văn nó hết. Thế đấy là nhân không. Nếu còn ta nghe, thế cho nên bây giờ hai trần hết là cốt để nói về cái văn tánh nó hết. Cái văn tánh hết tức là thoát cái ngã chấp.
Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giờ trang 266 ạ.
266.
Kính bạch thầy, chú thích số 25 nói về đảnh lễ công pháp. Cuối trang kính bạch thầy, ở đây nói nhĩ căn tu chứng ba như lai tạng, tự tánh thanh tịnh lý thể. Định dục thuộc sự dụng vô lậu vô vi, không thể nghĩ bàn. Đây chính là chân như pháp thân toàn thể đại dụng của Như Lai. Con thành thầy giảng ạ.
Đó, định dụng thuộc sự dụng vô lậu vô vi, không thể nghĩ bàn. Tức là nói về cái pháp thân của mình. Chân như pháp thân là toàn thể đại dụng của Như Lai. Ở đây nói về ba Như Lai tạng là cả đại dụng của Như Lai. Tự tánh thanh tịnh lý thể của ba Như Lai tạng, nghĩa là tuy là nói là ba nhưng mà chính là tóm lại là cái chân tâm bản tánh của mình. Đây chính là chân như pháp thân, là cái chân tâm bản tánh của mình, là tánh chân như, nó là thể của cái pháp thân ở khắp pháp giới. Mà Đức Phật ấy, ngài chứng được cái chân tâm rồi, cho nên ngài hoàn toàn công dụng gọi là đại dụng của Như Lai, hoàn toàn ngài sống với cái chân tâm. Mà cái chân tâm của mình đó là bản thể của vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân. Thì đây là cái đại dụng của Phật, bởi vì Phật đã chứng được hoàn toàn cái chân tâm. Mà cái chân tâm đó là bản thể của vạn pháp, cho nên ngài lấy vạn pháp làm thân. Cái thân của ngài ở khắp cả vạn pháp. Ngay chúng mình ngồi đây, ngài cũng là bản thể của tất cả chúng mình.
Kính bạch thầy, ở đây nói định dụng thuộc sự dụng vô lậu vô vi, không thể nghĩ bàn. Con nay con không hiểu, kính bạch thầy.
Định dụng đấy, tức là an định và cái tánh thủ lăng nghiêm của mình. Cho nên gọi là cái định dụng thuộc sự dụng vô lậu vô vi, không thể nghĩ bàn. Tức là các ngài đã chứng an định, các ngài chứng được cái tánh vô lậu vô vi rồi, cho nên tất cả các ngài sử dụng được cái tánh vô lậu vô vi của các ngài. Thì ở cái chỗ mình đọc hôm qua, các ngài thiệp và khắp cả thế gian mà không có động đến cái, không có động các thế giới, không có phá hoại các thế giới. Đó là cái công, cái sử dụng vô lậu vô vi của các ngài.
Kính bạch thầy, như vậy là như Đốc Quán Thế Âm, ngài vào thế gian, ngài độ chúng sanh mà không hại thế giới. Thì cái công dụng đó, độ chúng sanh đó, nó thuộc về cái dụng của đó. Cái định thủ lăng nghiêm đó,
cái dụng, cái sự dụng tánh thì vô lậu vô vi là thuộc về lý, nhưng mà ngài hiện thân đi khắp cả đấy, cho nên gọi là sự dụng.